Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu là phần tin địa phương. Thưa quý vị, hôm nay Công an thành phố Cần Thơ tổ chức họp triển khai kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự lễ khởi công các gói thầu thuộc dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ được tổ chức vào sáng mai. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành có liên quan. Dự án xây dựng đường vành đai phía Tây là dự án có trên 1.200 hộ bị ảnh hưởng của dự án. Nhưng đến nay, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công mà công tác đo đạc cắm mốc lộ giới chuẩn bị cho việc thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn tất và ngày mai 17 tháng 11, thành phố sẽ khởi công 3 gói thầu đầu tiên, mở đầu cho việc triển khai dự án trọng điểm vành đai phía Tây. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các tỉnh trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong gồm 4 tỉnh thành An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, cùng với thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, tổ chức họp báo thông báo về những nội dung có trong diễn đàn Mekong Connect 2022. Đây là diễn đàn Mekong Connect lần thứ 7 và là năm thứ 2 thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức sự kiện này. Với chủ đề chủ động nâng chất lượng liên kết tích hợp để phát triển bền vững, diễn đàn Mekong Connect 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 11 tới tại Cần Thơ. Diễn đàn với nhiều nội dung nổi bật được các đơn vị liên quan đưa ra nhằm tìm kiếm các giải pháp cho việc phát triển kinh tế, liên kết tích hợp các nguồn lực để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Trong không khí trang trọng, nồng ấm, nghĩa tình của buổi lễ, gần 200 cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện hơn 14.000 cán bộ giáo viên toàn ngành cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sáng nay, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội thảo Khoa học Công nghệ sinh hóa thực phẩm. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của nhiều đại biểu quốc tế đến từ các trường đại học của Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, đại diện các cơ quan doanh nghiệp, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường. Hội thảo tập trung một số nội dung tham luận như vai trò của men vi sinh trong trục não ruột, hệ khuẩn chí đường ruột, giới thiệu sản phẩm nước giải khát từ dâu Hạ Châu, poster giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành, nghiên cứu tận dụng vỏ trái thanh long ruột trắng vào quy trình chế biến mứt đông thanh long, phân hữu cơ vi sinh từ thân chuối bổ sung nấm Trichoderma, nghiên cứu quy trình lên men rượu van mít Thái, ảnh hưởng của quá trình xử lý enzyme Bestinase và thanh trùng đến chất lượng nước giải khát từ đài qua bụp giấm bổ sung chanh dây. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa giới thiệu với ngành chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực về những tiềm năng thế mạnh cùng sản phẩm du lịch tiêu biểu của xứ Thanh. Đây cũng là dịp để các đơn vị quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng đông khách du lịch trong thời gian tới. Cũng chiều nay, Sở Công Thương thành phố tổ chức cuộc họp báo cáo công tác tổ chức chương trình diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2022 tại Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1. Dự kiến chương trình diễn tập thực binh diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới tại nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 thuộc khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tin trong nước. Trưa nay, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay không quân Hoàng gia Thái Lan, thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Dibai, gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước và cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Chanh xanh và bưởi là hai mặt hàng nông sản tiếp theo của Việt Nam có cơ hội được xuất khẩu sang New Zealand. Đây là bước đệm để hướng tới các cơ hội thương mại tiếp theo giữa hai nước, mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản khác. Được biết, New Zealand sẽ tiếp tục tài trợ thực hiện dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao Vietroot. Dự án nhằm hỗ trợ nông dân Việt Nam phát triển các giống cây cao cấp và tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị cao. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025 nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị lõi của thành phố với 1.788 hectare, cải thiện điều kiện sống của người dân thông qua cải tạo hạ tầng cơ sở các khu dân cư, thu gom xử lý nước thải cho khu vực đô thị lõi với 2.000 hectare và khoảng 16.000 hộ dân, đồng thời xây dựng khoảng 14 km đường giao thông kết nối khu vực đô thị lõi với các khu vực đang phát triển, tạo động lực để thành phố mở rộng không gian đô thị hướng Đông Tây Nam và kết hợp đầu tư các công trình với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xanh, tăng diện tích mặt nước. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 300.000 ca mắc sốt xuất huyết, 112 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng 4,9 lần, tử vong tăng 88 trường hợp. So với tuần trước đó, số ca mắc sốt xuất huyết tuần này cũng tăng khoảng hơn 10.000 ca mắc mới. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Bộ Y tế nhận định nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn. Do vậy, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra những khuyến cáo phòng chống sốt xuất huyết. Tin thế giới. Thưa quý vị, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ngày hôm qua là do Ukraine phóng đi để đánh chặn tên lửa Nga. Hôm nay, lãnh đạo một số nước đã họp khẩn sau khi xảy ra các vụ nổ ở Ba Lan mà Ba Lan và Ukraine cho rằng do tên lửa được Nga sản xuất gây ra. Lãnh đạo các nước tham gia họp khẩn đều là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trừ Nhật Bản. Nguyên tắc của NATO là phòng thủ tập thể, tức là một cuộc tấn công nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi là tấn công vào toàn bộ NATO. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA hôm nay cuối cùng đã phóng tên lửa Artemis 1 sau nhiều lần quản lịch phóng do sự cố và thời tiết. Artemis 1 là chuyến bay không người lái được phóng lên mặt trăng, được cho là bước đầu trong việc phát triển chương trình mặt trăng của NASA. Vụ phóng được diễn ra ở trung tâm không gian Kennedy, Florida. NASA dự kiến phóng tên lửa Artemis 1 đưa phi thuyền Orion lên mặt trăng từ cuối tháng 8, nhưng phải quản hai lần do sự cố kỹ thuật. Sau đó, bão Ian và bão Nicole cũng khiến vụ phóng dời tiến độ. Trong ngày phóng Artemis 1 hôm nay, vẫn có những sự cố xảy ra, song không khiến NASA phải quản vụ phóng. Các kỹ sư phát hiện sự cố rò rỉ hydro khi nạp nhiên liệu vào tên lửa và đã mất một tiếng để khắc phục. Tuvalu xây dựng quốc gia trong Metaverse. Nếu dự án này được thực hiện thuận lợi thì đây sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới được số hóa trên Metaverse. Biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng đang tạo ra mối đe dọa với nhiều quốc gia, trong đó có Tuvalu, đảo quốc nằm trên Thái Bình Dương. Bởi vậy, nước này đang tìm tới một giải pháp độc đáo nhằm ứng phó với vấn đề này, đó là vũ trụ ảo Metaverse. Trong bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc nhất thế giới vừa được công bố, có tên 5 nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 3 người trong nước và 2 người nước ngoài. 3 nhà khoa học là người Việt Nam gồm Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách thuộc Đại học Y Hà Nội, Phó Giáo sư Lê Quang Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Phùng Văn Phúc, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 2 nhà khoa học nước ngoài đang làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng. Bảng xếp hạng gồm danh sách 1.000 nhà khoa học hàng đầu từ tất cả các lĩnh vực nghiên cứu chính. Trong bảng xếp hạng này, Trung Quốc là quốc gia có nhiều nhà khoa học nhất, sau đó là Mỹ và một số quốc gia khác như Australia, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tờ báo CNN của Mỹ đã đăng tải danh sách 30 món ăn chiên rán được cho là thơm ngon nhất thế giới. Một trong số đó chính là đại diện từ Việt Nam với món bánh rán hay còn gọi là bánh cam. Ngoài bánh rán của Việt Nam, danh sách món chiên rán của CNN còn đề cập đến tempura của Nhật Bản, khoai tây chiên của Pháp và Bỉ, gà rán của Mỹ và Hàn Quốc. 10 phút bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.